Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải thương yêu, phải sửa mình, giữ nguyên ý thanh quang hướng thượng. Đó là con đường trơn tránh, giải thoát trong giờ phút lâm chung. Chúng ta đừng lầm tưởng mình không chết. Chắc chắn là chúng ta phải bỏ xác. Đi với cái gì? Đi với sự thanh nhẹ mới đạt được sự thanh thoát. Còn đi với sự nặng nhọc thì phải chịu luân hồi nhiều kỳ tại thế. Muốn giải thoát phải hướng thượng và lưu giữ tâm thức thanh nhẹ để tiến hóa. Nếu không nuôi dưỡng điều này là chúng ta mất hạnh phúc. Đấng tối cao bề trên thương yêu, ban cho chúng ta ấm no và một biển yêu vô cùng tận. Hiện tại chúng ta đang sống và là một tội hồn, nhưng vẫn hưởng những sự thanh cao. Nếu không thức tâm thì lấy ai giúp? Thanh khí điển tràn ngập trong tâm can, những lời khai tâm mở trí, hướng độ. Bất cứ tôn giáo nào đều hướng dẫn tâm linh tới giải thoát. Tại hành giả không làm mà thôi, phải hành thì mới mở trói cho chính mình. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Quy Hạnh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Vancouver, Canada vào ngày 4 tháng 7 năm 1986.
Tu đi bạn, sửa mình đi bạn, câm mồm đi bạn. Giữ nguyên ý thanh quang hướng thượng như vậy. Đó là những con đường chân chánh giải thoát trong giờ phút lâm chung của các bạn. Bạn đừng tưởng bạn không chết, chắc chắn bạn phải bỏ xác ra đi. Đi với cái gì? Đi với sự thanh nhẹ các bạn đạt tới được. Mà đi với sự nặng nhọc các bạn phải duy trì tại thế. Muốn giải thoát phải hướng thượng và nuôi dưỡng tâm thức thanh nhẹ để tiến hóa. Nếu các bạn không nuôi dưỡng điều này là các bạn mất hạnh phúc đối với đấng tối cao về trên. Ngài thương yêu chúng ta vô cùng, ban cho chúng ta sự ấm no, một biển yêu vô cùng tận hiện tại chúng ta đang sống. Chúng ta là một tội hồn nhưng vẫn được hưởng những sự thanh cảm. Mà nếu chúng ta không thức tâm nữa thì biết lấy ai giúp ta? Thanh khí điển tràn ngập trong tâm can của các bạn. Những lời khai tâm mở trí đã hương độ các bạn. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian đều dẫn tiến tâm linh đi tới chỗ giải thoát. Nhưng mà hành giả không làm. Càng không hành thì càng nuôi dưỡng sự tranh chấp vô lý. Càng hành thì càng mở trói cho chính mình. Cho nên các bạn đã hành không nhiều thì ít, các bạn thấy rõ đường hướng tiến hóa rõ rệt. Cho nên các bạn đã bỏ công đến đây dự đại hội để huynh đệ tỷ muội tương ngộ với nhau và thấy rằng tôi đã bớt sự tranh chấp của tình đạo và tôi hướng về tình đạo. Tôi thấy huynh đệ tỷ muội của chúng tôi rất gần nhau, rất thương yêu, rất tha thứ. Tôi thấy rõ thức mà sức mạnh của Chúa đã ban cho tôi vô cùng tận, bất cứ nơi nào đều có duyên lành cởi mở hướng độ tâm thức của tôi. Cái của cái vô cùng tận đó nằm hẳn trong tình thương và đạo đức của Ngài. Tôi đã nhận lại, tôi đã ôm lấy. Ngày đêm tôi nung nấu nó và tôi muốn làm sao trở lại nắm được cái gương tình thương của Thượng Đế. Cái gương đó nó cắt đứt những sự trầm trượt, những bản chất sân si, những tâm ý ngu muội. Chỉ có cái gương tình thương mới cắt đứt được. Khi giờ quy bao đó Thượng Đế đã âm ban cho chúng ta là tình thương và đạo đức. Ngày năm nay không có tình thương và đạo đức, chúng ta không có cơ duyên ngồi hội ngộ huynh đệ tỷ muội khắp năm châu. Xa bao nhiêu dặm, bao nhiêu chục ngàn dặm, ngày nay được tương hộ. Kẻ đâm người đấy cũng được tương hộ trong tình thương niềm nợ hơn là ruột thịt. Chúng ta càng ngẫm nghĩ càng thấy chúng ta không phải người ở cõi mặt đất này. Từ đâu đến? Tại sao chúng ta đem cái tâm tối thù ghét với nhau? Chúng ta không phải người ở đây, chúng ta phải đem sự sang lạng, chiêu cố và hướng độ những người tâm tối mới là đúng. Càng tu càng thấy rõ nhiệm vụ của chúng sanh. Nụ cười của các bạn cũng cứu độ được người. Sự giúp đỡ của các bạn cũng cứu độ được người. Lời nói nhẹ nhõm, thương yêu tha thứ của các bạn cũng cứu rỗi được nhiều tâm hồn đau khổ. Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta chửi mắng nhau, chúng ta thù ghét nhau để làm gì? Rốt cuộc đạt được cái gì? Có đem được cái sự thù ghét đó đi không? Không, vẫn để lại. Ôm nó làm gì? Nó là một công cụ kích động và phản động để đẩy đuôi ta về thanh tịnh. Ta đâu có ôm nó. Cho nên người tu phải biết lấy quan làm ấm. Kẻ kích động chúng ta phải cảm ơn, quy lại Ngài. Nhờ Ngài chúng ta mới thấy ta hơn. Cho nên các bạn không nên lo việc đời quá nhiều. Trở về với chính mình, thanh cao, nhẹ nhõm, nhàn hạ, các bạn mới phục vụ được xã hội đất nước. Nếu các bạn thiếu sự thanh cao, nhàn hạ đó, các bạn không có phục vụ được ai. Vì các bạn không còn lý trí tinh vi hướng độ chúng sanh. Làm sao xây dựng cái quả địa cầu tốt được? Chỉ phong trượt khi tranh chấp. Rồi các bạn đi đến đâu? Đổ lỗi cho người, nhưng mà lỗi ta không sửa thì chưa, nguy hiểm vô cùng. Rốt cuộc ta phải thọ tội. Rồi ai cứu ta đây? Chính ta là người cứu ta mà không hề. Cho nên bây giờ chúng ta có pháp tu, chúng ta có chùa chiền, chúng ta có nhà thờ, chúng ta có những lời khuyên tu quý báu, nhưng mà thiếu thực hành mà thôi. Tâm chúng ta phải dọn sẵn, phúc điền chúng ta phải cái đầy đủ để chứa đựng thanh quang của bài trời. Hướng thiện khai triển tâm linh mới sớm đạt chân thực. Quy y là trở về với chính mình. Quy y pháp là trở về với thanh điển, với cả càn khôn vũ trụ trong ba cõi. Nguyên khí siêu nhiên. Quy ấy y tăng phải hành động đúng như sự bằng an đã ban cho chúng ta. Ta được bằng an, ta muốn người khác chết, ta muốn người khác khổ, làm sao được? Đó là sai đường thiên ý, không đúng ý Chúa, không đúng ý Phật. Chúng ta là người tiên không bao giờ tiến. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dông. Cho nên phải biết rõ cái nguyên lý này. Do đâu các bạn được sống? Không có thanh khí điển các bạn làm sao sống? Cơm gạo quần áo các bạn mặc đây là do điện. Hạnh hy sinh vô cùng của hột lúa, hạnh hy sinh vô cùng của rau, hạnh hy sinh vô cùng của công phu đã độ cho các bạn có cái xác hạnh diện, mà các bạn không biết sử dụng tình thương và đạo đức. Có phải các bạn đi ngược lại được hướng khai triển của đấng đạo hóa không? Huynh đệ tỷ muội đồng hành trong quá trình cầu này phải sớm thức tâm và biết rõ nhiệm vụ của mình. Chúng ta không chịu được, không nên gắn cho người khác chịu. Chúng ta cố gắng sửa ta để tiến qua tới thanh nhẹ, mà là đúng đường lối của bề trên đang mong mỏi. Không nên rước rác vào tâm nữa, không nên đè bẹp tâm thức của chúng ta nữa. Chúng ta phải mở tâm mở trí. Kỳ thật chúng ta phải biết tha thứ mà thôi. Trời đã cho chúng ta có vợ có chồng, có phải người dưng như người dưng mà thương yêu nhau đó không bạn? À, mà nếu chúng ta biết được nguyên ý cả càn khôn vũ trụ là một, thì chúng ta là huynh đệ một nhà. Chúng ta đâu có phân biệt đạo này đạo nọ đâu. Chúng ta chỉ biết thương yêu và tha thứ, xây dựng cho nhau. Không có cái gì kêu không xài được hết. Như tôi đã thường nói, chiếc xe hơi các bạn đang đi không có một bù lon con vít nào không xài được. Đừng chê nó rồi bữa sau tìm nó khó. Các bạn đã hiểu được nguyên lý này, để khép mình, lo tu, lo thiền. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có dịp chung thiền trong buổi đầu tiên của đại hội, hương thượng vui trong hạnh phúc to lớn của đạo trời đã cho chúng ta. Từ chiếc ghế ngồi, từ cái áo mặc, từ ánh sáng của các nơi chiếu trong tâm hồn chúng ta, chư tiên chư Phật nên gặp với chúng ta trong chung, trong cái tiềm thức thiền định, tương ngộ trong nhẹ nhàng cởi mở. Chúng ta thấy không còn lạc lối nữa. Chúng ta phải làm sao nhẹ chúng ta mới trở về được. Nếu chúng ta còn một giây phút nặng, chỉ có biết ở lại chuốc lấy sự đau khổ và không có cơ hội ăn nữa. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã trì niệm lục tự để hòa đồng tam giới, thường trung hạ quy nhất, đạt tới cái nguyên ý đồng thanh tương ứng, đồng khi tương cầu. Chúng ta mới thấy rằng nguyên chân tướng của chúng ta là vô hình vô tướng, một niệm linh quang bay khắp các nơi để hương độ tâm linh tâm đó. Cho nên cố gắng tu để tiến, lập hạnh để hòa, thực hành để đạt. Không nhiều thì ít, trên đường đời các bạn cũng đã học, và các bạn cũng nhận rằng hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh nó đưa đẩy cho các bạn đến từ nơi này đến nơi nọ, từ kiến thức này tới kiến thức nọ. Bạn đã tiến đạo không ít, nhưng mà sự công hiến của các bạn chưa có. Cho nên bắt buộc các bạn phải tu, tu cho thanh tịnh, để thấy giá trị của từ bi, giá trị của sự thương yêu, giá trị của đạo đức, mà thực hành những điều này. Chúng ta mới tìm trở lại một kho tàng vô tận. Kho tàng đó là gì? Kho tàng thanh quang của Thượng Đế đã và đang ấp bàn chúng ta. Chúng ta đã biết được xác này là tạm, không phải thật. Nếu thật, khi ta lâm chung chết thì chúng ta có quyền ôm nó đi chôn. Nào ai đã được ôm xác mình đi chôn? Ta không phải thật. Xác này là một cơ cấu thử tâm và hướng độ chúng ta tiến hóa. Còn một giờ ở trong xác này, phải biết cảm ơn Vạn Linh. Vạn Linh đã hy sinh rất nhiều và độ cho chúng ta. Ngày nay chúng ta mới hiểu được một chút chân lý, thấy được một tia sáng của Chúa Trời Phật rõ ràng. Hôm nay là buổi thiền chung mà mọi người đã hướng tâm về đây, kể có mặt như người không mặt. Chúng ta thành thật cầu xin ơn trên hướng độ và ban cho mọi người tâm thân an lạc.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Cô Gái Vô Vi, ý đạo của thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết lời và phổ nhạc, Lê Quang Đạt hòa âm và phối khí, được trình bày qua giọng hát của Bạch Liên, gửi đến quý vị.
Cuộc đời phù du say người con gái, giữa chốn phong trần lạc loài thân bơ vơ, em tránh sao được những chuyện trong đời, tình tiền danh muôn màu sắc cuốn cuộn hoài không thoát, và đời em như chiêm đắm khó thoát chốn trầm luân. Rồi tình cờ đâu em tìm thấy pháp tu sửa tâm mình, đạo đời em song tu tâm tính nhân hòa tràn đầy tâm từ, mà phần đông em nhận thấy hay hồn mình tu tiến, và đời em như là bước tới chốn thần tiên. Tu hợp thời thiên hóa, em tu ý chí và sâu bi, tu cho nhân hòa khiêm tốn, tu cho gương sáng vô cùng. Em xin như đóa trăng rào, chuyện chân giờ đây như là ảo giác, rõ lý vô thường bền lòng em chuyên tu, giải hết mê mù lòng trần não phiền, thì ngàn đời sao còn tiên tiên đường về quê cũ, thì ngàn sau em còn tiến tiến đến cõi trời cao, thì ngàn sau em còn tiến tiến đến cõi trời cao.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Và nó tới giờ trong tu luyện vài năm nay mà mình sao vậy, không có tiến bộ gì hết, đấm đóng vẫn còn như là bị như trang, thay đổi gì
hết. Bây giờ tu bằng cách nào? Bây giờ phải coi lại mình sử dụng cái pháp. Trước khi mình người tu, mình phải nghiên cứu tại sao tôi tu. Tôi cảm thấy tánh tôi nóng, người tôi ngu, thì bây giờ tôi tại sao tôi ngu mà tại sao tôi nắng, là cái tánh tôi không chịu hòa hợp với mọi người, thì tôi bây giờ phải lập hạnh hy sinh cái tánh hư tật xấu đó, tôi bằng lòng lập hạnh không, rồi tôi mới tu, chứ không phải vô mượn cái pháp này làm vậy rồi nó được đâu. Phải có ý chí trước khi hành pháp. Cái pháp là một phương tiện mà thôi, cũng như chiếc xe hơi. Anh bước lên xe hơi anh đi được, anh đến được cái xe hơi này nó giúp tôi tới đó, mà tới đó tôi không biết nói chuyện thì cái xe hơi cũng không ai rước tôi vô nhà. Dù mà xe hơi nó đưa tới cửa cũng chẳng có ai rước tôi vô nhà, nếu tôi là một người bẩn thỉu và thiếu sáng suốt. Mà tôi tới cửa người ta, tôi có lễ độ, tiên học lễ hậu và hậu học văn. Thì tôi tới đó tôi có lễ độ, tôi gây được sự chiều mến, thì tự nhiên người ta ra tới ngoài cửa người ta kêu bằng lập hạnh. Có người không có lập hạnh mà xưng danh tu là thiếu tu. Cho nên muốn tu, tôi phải ý thức tại sao tôi bước vào con đường tu. Tu là tu bổ sửa chữa những khiếm khuyết sẵn có của tinh tục. Hư là phải sửa liền, sai là phải sửa liền. Tôi là hoàn toàn sử dụng phần sáng suốt của tôi để làm chủ thể chất của tôi. Tôi mới là người tu. Còn người tu nếu cha mẹ tôi sanh tánh vậy thì tôi phải giữ vậy, tôi không thiết. Không được. Tôi phải cải tiến một cuộc đời mới. Tôi phải hướng về sự thanh nhẹ, hướng thượng, cái tánh nóng để sử dụng ở chỗ nào. Tánh nóng đó là của Thượng Đế chứ không phải của người Phật. Mà nếu tôi hướng thượng là tôi được bay mau hơn. Không có lửa làm sao tôi liên kết mà nhập thiên môn được. Thấy không? Tôi phải hoàn toàn hướng thượng. Tôi thấy cái giá trị của nắm tôi hướng hạ là chỉ làm tai hại cho tâm can tôi. Và tôi hướng thượng là trên trời không cửa mà có lửa chặn đường, cho nên tôi phải ngồi hướng đó. Mà tôi phóng cái luồng điểm lửa này ra, nó kết hợp với luồng điểm của thiên môn, thì tự nhiên người ta rút tôi vô thiên môn, tôi đi lẹ. Thế người nóng tánh mà biết tu vô vi và biết sử dụng cái chiều hướng lập hạnh như vậy, đương nhiên phải đi mau hơn. Chứ còn mình tu rồi mình ngồi thiền đó, rồi mình cứ nghĩ cái chuyện ghét người này giận người kia, cái đó không được. Mình phải lập hạnh. Chứ muốn lập hạnh bây giờ có cái phương pháp lập thế nào? Phải mở cái thức hòa đồng. Mà thức hòa đồng của Du Di đã giải thích rõ: Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Sâu luồng điển đó, hỏi cọng cỏ nó có sâu đâu? Không có sâu đâu, không sống. Cái bông này có sâu cái đâu? Không có, không sống. Cái ghế này có sâu cái đâu? Không có, không phát triển. Thì đó là cái thức hòa đồng. Khi mà tôi hiểu tôi đang sử dụng thức hòa đồng và lập lại trật tự trong tôi rồi, thì mọi người đối diện với tôi đều là một vị Phật. Thì lúc nào tâm thức tôi cũng là hòa đồng. Đối với tỷ tỷ người, chỉ có một người nằm trong một nguyên lý chung mà thôi. Nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn, từ trong một gốc mà ra hết. Thì lúc đó tôi ý thức chỉ một đạo, không phải hai ba đạo. Thấy chưa? Thì lúc đó tôi mới sửa cái tâm tâm. Tôi gồm thế sự, đâu có phải cần đặt kinh. Kinh vô tụ. Tôi đối xử như một người đến với tôi cũng như là một vị Phật đã đến với tôi. Vì sao tôi thấy một người phàm mà tôi nói nó là một người đó là một vị Phật? Vị Phật là từ đấm loạn buồn tuổi thức giác tu tiến mới thành một vị Phật, gọt rửa tất cả những sự trần trực trong nội tạng như trong tâm thức của ngài, nhịn ăn cho đến nỗi còn xương với da, để gọt rửa và lấy thanh khí điển khôi phục tâm linh, ngài mới thành đạo. Thấy chưa? Chứ không phải ngài khi không nhảy cái đùng xuống làm Phật đó. Thì người đối diện của tôi là một vị Phật, vì rốt cuộc của người đó là một người sáng suốt, chứ không phải người ngu muội. Nếu cho nó là người ngu muội tới ngắt nó đánh tôi không? Ngắt nó một cái này giả đồ bạc này, nó không phải ngu. Hiểu chưa? Người nào cũng có phần sáng suốt mà nó chưa biết cách sử dụng phần sáng suốt của nó mà thôi. Cho nên tôi đối xử với một người nào phải hòa cảm và kính trọng nó là một vị Phật. Và thấy rõ sự sáng suốt của nó có đèn lòng và nó quên, nó không biết thấp. Tôi đã thấp được, tôi nên nói cho nó thấp. Cho nên Đức Phật Ca đã thành công mà thuyết tứ đại giai pháp cho chúng sanh tự hiểu, tự hành thì mới tiến được. Nhưng mà chúng sanh ngược lại kêu ngài phục vụ cho chúng sanh, đem ngài vào nhà thờ cũng như kêu ngài gắt, không chịu tìm hiểu lý lịch của ngài và hành như ngài, thì làm sao mới thành đạo? Thấy rõ chưa? Nhiều người thờ ngài lắm, mã vàng cho ngài, biết làm đẹp cho hình ngài, mà trong lúc ngài không bao giờ van xin chúng sanh làm điều đó. Nhưng mà Ngài muốn chúng sanh tự thức, Ngài mới nói cái câu cuối cùng: nhân nhân giai thành Phật, người nào cũng có thể thành Phật. Phật tức tâm, ta là người, người là người ta, mà đừng có cách biệt. Ngài đã nói một câu là thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, rõ ràng càng khôn vũ trụ đã cấu trúc siêu nhiên thành một thể xác cho chúng ta và ban cái thanh khí điểm cho chúng ta đang hưởng và đang nghe đạo đây. Phải cả càng khôn vũ trụ cấu trúc và đưa cho chúng ta tiến hóa không, vì phần hồn không. Đức Phật Thích Ca đâu có dị biệt chúng sanh mà nói rằng chỉ có một ông Phật Thích Ca và không có ông Phật khác. Trong kinh con nói triệu triệu ức ức hạng hà sa số Phật, đâu có phải nói một ông Phật. Cho ông Phật là bình đẳng giao cảm bất cứ từng số nào. Đức Phật không có nói là một địa vị và dị biệt chúng sanh, không có cái đó. Cho nên người đời sai lầm, lợi dụng đề cao, rốt cuộc thậm chí bán cả Phật ăn, thành ra tự chuộc lấy cái tội, không giải thoát nữa. Còn đằng này chúng ta khác, tu là phải thực hành, tu là phải chấp nhận, tu là phải kết thúc cuộc đời đắm loạn trong kiếp này và tự giải thoát mới tiến cái cảnh tới cái cảnh bất diệt. Thì chỉ có phần hồn mà thôi, phần hồn là chủ thể xác, đâu phải thể xác là chủ phần hồn nữa. Khi chúng ta ý thức rồi thì sửa tâm sửa tánh không khó, và lập hạnh được, ta gieo được một cây thì tương lai sẽ có cả một vườn, tạo được một vườn hạnh thì điều lành nó sẽ đến với chúng ta cũng như với chúng sanh. Cho nên Đức Phật đã ảnh hưởng chúng sanh mà không ai làm, không ai tu, rồi làm sao đến với Ngài được. Rồi cứ cầu xin Ngài, nếu mà Ngài giúp chúng ta, ta đâu có ngồi đây nói đạo nữa, ở Niết Bàn hết rồi. Thấy không? Ngài không có giúp, Ngài hành từ trong sắc tư đại như sự đau đớn của chúng ta, mà để ảnh hưởng chúng ta, và chúng ta không làm thì Ngài cũng bó tay mà thôi. Thế nên chúng ta hiểu được phải làm. Không phải ông Phật là duy nhất, còn có Thượng Đế là duy nhất, Đấng tạo hóa là duy nhất, tạo cơ hội cho tâm linh học hỏi để tiến hóa. Chính Đức Phật cũng nhờ Ngài mà ngày nay chúng sanh kêu Ngài là Đức Phật, chứ Ngài không xưng ta là Đức Phật. Thấy chưa? Cho nên những người còn chức sắc tại thế, tự phong chức, những người đó không được sự chứng minh của vị thần đó, uổng công mà thôi. Tu trong cái thầm tu thầm tiến, và chỉ có Thượng Đế mới người điển đạo cho hành giả mà thôi, chứ không có một người nào có quyền điển đạo cho hành giả hết. Cho nên đừng có sai lầm và nghe người này chứng minh tôi được đắc quả này quả kia quả nọ, vô ích. Giữ tâm thức bình đẳng tu học, tôi vô cùng tiến hóa mãi mãi mới thật sự là người tu. Đi tới vô cùng tận mới có sự sáng suốt. Còn nếu mà chúng ta lười biếng, nếu tôi tới đó đắc đạo rồi tôi ngừng nghỉ, đó là sai rồi. Không ngừng nghỉ. Học càng cao, chức vị càng lớn, nhiệm vụ trách nhiệm càng nặng. Chứ đừng nói một vị lãnh đạo trong một quốc gia vô trách nhiệm, trách nhiệm nặng lắm. Một cha, ông cha trong gia đình không biết cái gì, không thấy ông làm gì, nhưng mà trách nhiệm của ông nặng lắm. Chứ còn ông nói vô trách nhiệm đâu. Cho nên người thế gian không hiểu luật trời, rồi ngược lại chê cha mẹ thế gian, chê cả ông trời. Người Việt Nam chúng ta học rất nhiều bài, cho con đi du học, chửi cha mình là thằng ngu. Cái đó có, Việt Nam có nhiều. Nhưng mà rốt cuộc cơ hội nó làm cha, nó thấy nó ngu hơn cha nó. Mà cha nó chết rồi, nó quỳ lại muốn gặp cha nó, không có cơ hội nữa. Lúc đó nó bắt đầu truy tập. thấy chưa? Cho nên nhiều ông làm lớn này kia kia nọ, cha cho đi học làm quan rồi gì kinh thị cha, rồi một ngày nào đó ăn năn rồi tìm hạ tấp để đi tu mà thôi, không có con đường nào hơn là con đường tu. Tu là tu bổ sửa chữa cái tội lỗi sẵn có của chính chúng ta để đi tới cái chỗ học hỏi vô cùng đơ đơ mà Thượng Đế đã ân ban.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.